Thưa anh chị em và các bạn, chuyện chiến tích cũ hôm nay xin gửi đến anh chị em và các bạn sự tích trầu cau. Bạn thấy đây là trái gì không? Trái cau phải không? Đây là lá trầu. Đây là trái cau đã được bổ ra. Và đây là vôi. Rồi vôi trầu cau được têm vào trong một miếng gọi là trầu cánh phượng. Chúng ta thấy có hai cái cánh như là cánh của con chim phượng hoàng. Và sau khi đã có đủ cau trầu vôi rồi thì cho vào miệng nhai. Nhai một lúc sau miệng nó đỏ. Miệng nó đỏ, lấy tay quẹt một phát, môi nó hồng. Rồi nếu mà không nuốt được thì dụ tẹt một phát. Bà già trầu đó gọi là như vậy. Xong lấy tay quẹt một phát là sạch. Ấy thế mà lại tốt răng đấy. Thay vì phải kem côn ghét hay là bất cứ gì. Chính trầu cau với lại trầu với vôi làm cho tốt răng. Nhưng không dừng lại ở trầu cau tốt răng, nhưng dừng lại câu chuyện mà chúng ta thấy ba nhân vật chính trong câu chuyện đây. Ba nhân vật chính trong câu chuyện đây. Đây là hai anh em và đây là cô con gái. Hai anh em và cô con gái như thế nào để cho có xảy ra cái chuyện trầu cau? Mời các bạn, chúng ta cùng trở lại thời thơ ấu của mình, nằm ở bên võng mẹ hoặc là nằm gối mẹ và nghe mẹ kể câu chuyện ngày xưa, taran tan tan. Thôi, trước khi nghe câu chuyện trầu cau này, đọc cho các bạn nghe một lá thư của một người mà sau khi đã nghe cái câu chuyện sư tích cũ ấy, thì người ấy cảm nhận như thế nào? Thưa cha, con đang ở bên Trung Quốc. Vừa nghe bài giảng của cha ngày thứ Năm 17 tháng 6, gần đây có quá nhiều chuyện khiến con phải lo lắng và phiền lòng. Những biến cố cứ xảy ra kéo cảm xúc của con chìm vào lo lắng. Con đã suy nghĩ tại sao nhiều chuyện cứ dồn dập xảy đến với con như thế. Chú yêu con, tại sao Chú để con khổ như vậy? Mà không nhận ra rằng trong từng biến cố ấy, bàn tay Chúa vẫn nâng đỡ, can thiệp, cứu giúp và xuống cho con thật nhiều học ân. Tất cả mọi người làm cùng chỗ của con bây giờ đều bị bắt hết. Chỉ có một mình con là người Việt Nam còn sót lại. Bây giờ hàng ngày con vẫn còn có phòng để ở, có chỗ để nghỉ thoải mái, có đồ để ăn. Tốt hơn rất nhiều so với đồng nghiệp của con đã bị bắt. Con biết vẫn còn nhiều khó khăn chờ con phía trước. Nhưng con cũng biết Chúa đã an bài hết mọi chuyện, từ những chi tiết nhỏ nhất để giúp con đi qua những khó khăn ấy. Xin cha thêm lời cầu nguyện giúp cho con. Thật ra, nếu Chúa không thương con, thì sao con có được bình an này? Con không biết, nhiều lúc con vẫn trách Chúa là tại sao. Mọi khó khăn xảy đến nhiều khi dồn con vào chân tường không có lối thoát. Con rất hối hận, vì có lúc đã trách Chúa. Con xin lỗi Chúa. Rồi con nghe đến chuyện xưa tích cũ, chuyện tấm cám cha kể tuần trước. Lúc bé con có nghe nhiều lần, nhưng khi nghe cha kể lại, con ngồi nghe, tự nhiên con có cảm giác được quay về thời thơ ấu ngày xưa của con. Không lo nghĩ, không bị áp lực giống như trẻ thơ, con cảm thấy Chúa yêu con nhiều quá. Cha là người kể chuyện, nhưng con lại có cảm giác như Chúa đang kể cho con nghe những câu chuyện xưa tích cũ đó. Con cảm thấy tình yêu Chúa dành cho con quá lớn. Sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của Chúa cho con chu đáo. Giống như một đứa trẻ được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe, cảm giác được yêu thương, cưng chiều, chăm sóc, kéo con ra khỏi những bận rộn lo lắng hàng ngày, lấp đầy lòng con bằng sự bình an, yêu thương. Cảm động vì Chúa dành cho con lòng thương xót quá lớn. Chúa không chấp tội con, dù tội con quá nhiều và lớn mà Chúa không nhìn đến. Thêm sự hối hận vì đã nghi ngờ và trách móc lòng thương xót của Chúa. Dù trước đó vài phút con vẫn lo nghĩ rất nhiều những khó khăn và cuộc sống ở đây, nhưng rồi con lại nghe tự trong suy nghĩ của mình như Chúa đang nói với con. Cứ nghe những chuyện cổ tích này đi con à. Thư giãn với những câu chuyện cổ tích cha kể cho con nghe đi. Những bộn bề, những sự khốn khó trong cuộc sống của con, hãy tín thác cho ta. Chỉ cần con tín thác, cha sẽ giải quyết mọi chuyện cho con cách tốt nhất. Cứ thư giãn mà nghe chuyện cổ tích đi con. Con tạ ơn Chúa đã giúp con cảm nhận được rằng Chúa yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo cho con nhiều đến nhường nào. Trong lòng con dâng lên một tâm tình tạ ơn yêu mến dành cho Chúa. Xin cho cha luôn mạnh khỏe, để sau này con vẫn được nghe Chúa kể chuyện cổ tích cho con. Để lời Chúa nâng đỡ yêu thương dìu dắt con giữa cuộc sống khắc nghiệt này. Để chúng con luôn biết và cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có bất cứ chuyện gì xảy ra, Chúa vẫn luôn yêu thương và đồng hành với chúng con. Cha kể chuyện cổ tích cho con nghe nữa đi. Dễ thương thưa anh chị em. Đọc xong, nghe xong cái chuyện này tôi bảo, à đúng vậy, tốt quá. Đây là câu trả lời mà hôm giờ qua câu chuyện. Đầu tiên là chuyện Tấm Cám, rồi đến chuyện thứ hai là chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Hôm nay chuyện thứ ba là chuyện Trầu Cau. Tôi hỏi Chúa rằng là, Chúa, con làm vậy có được không? Con làm tiếp không? Chúa cho con một cái dấu chỉ đi. Anh em chúng con thì vẫn sẵn sàng. Mấy anh bạn bảo cha, kể chuyện gì con bày đạo cụ cho cha. Thế là anh kiếm được đâu với cô, anh em mình giống như sinh đôi, giống nhau. Rồi cái cô ở giữa đây, anh chị, các bạn sẽ thắc mắc là, đây là nhân vật nào? Từ từ nghe. Nói trước mất hay đi. Giới thiệu Trần Đình Long đóng vai gì, rồi Nguyễn Văn Khoa đóng vai gì, mất hay đi. Từ từ anh xem đoán. Nhưng mà qua cái một lá thư là lá thư của một người bên Trung Quốc đấy chứ. Mà trong lúc mà nó khó khăn, thử thách nhất, khắc nghiệt nhất, thì nó lại nghe Chúa nói rằng là, thư giãn đi con, nghe chuyện cổ tích đi, ta kể cho con. Con nghe cha nói, cha kể, nhưng mà như là chính Chúa đang kể cho con, để con trở lại cái thời thơ ấu của con, vô tư hồn nhiên nghe chuyện cổ tích, rồi mơ mộng một cái thế giới. Mà Chúa nói rằng nếu không trở nên bé thơ như vậy thì không được vào nước trời. Vậy thì những câu chuyện cổ tích này là những cách mà để tôi và anh chị em chúng ta trở thành những em bé giàu trí tưởng tượng. Mấy đứa bé nó giàu trí tưởng tượng lắm, không như người lớn mình. Càng lớn lên thì chúng ta lại thực tế quá, mà thực tế quá nó hóa phũ phàng. Còn mấy đứa bé nó vẫn cứ mơ mộng, tưởng tượng. Nó cầm ngay chổi chán, nó cỡi quất ngựa phi đường xa. Mình bảo cái chổi chà mà không với nó, đó là con ngựa. Bạn nắm không ạ? Với nó đó là con ngựa. Hay là nó cầm, hồi xưa tôi cầm củ gạch, cứ ôm nó mà lấy cái khăn đắp lên. Ồ ơ, hồi xưa làm gì có búp bê, lấy củ gạch thôi, lấy cái khăn quấn lên. Mà thế giới của chúng tôi đó là một đứa bé sống thật, động thật, khóc thật. Thế giới của nhà thơ mà. Thôi, cuộc đời nó nhiều cái phức tạp quá, thực tế nó phũ phàng quá. Thôi tạm quên đi nha. Tạm quên cái thế giới của người lớn đi. Nào, mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng I-81 hãy trở thành đứa bé 8 tuổi. Cụ già 90 hãy trở thành đứa bé 4 tuổi rưỡi. Và các bạn, những người 18, 20, 30, 35, 40, 50, 60 nào, hãy trở thành những em 3, 4, 5, 6, 7 tuổi, quây quần quanh bà nội, bà ngoại. Nay nội kể cho con nghe câu chuyện tấm cám nha. Đó. Hoặc là bên mẹ của mình. Nào các con đâu, lại đi mẹ bảo, mẹ kể cho con nghe chuyện cháu cao nha, con nghe chuyện cháu cao hôm nào, nào, con nào nghe đâu, giơ tay mẹ kể cho nghe. Nào, chúng ta, Chúa đang gọi, mời mỗi người hãy trở nên bé thơ, để được vào nước trời qua chuyện thần tiên, chuyện cổ tích. Hôm nay là chuyện cháu cao. Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lang. Tân và Lang là hai anh em ruột, đặc biệt là dáng người và mặt mày giống nhau như đúc. Đến nỗi mà chính người nhà nhiều phen cũng nhầm lẫn, không biết ai là Tân, ai là Lang. Các bạn có thấy giống nhau không? Các bạn có phân biệt được ai là Tân, ai là Lang không? Cha của Tân và Lang là một người cao to nhất trong vùng, đã được vua Hùng triệu về Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó, gia đình lấy tiếng Cao làm tên họ, Cao Tân và Cao Lang. Hai anh em lớn lên thì cha mẹ dần già qua đời. Cả hai anh em luôn quyến luyến với nhau, không chịu rời nửa bước. Đi đâu cũng có anh, có em. Lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Người cha trước khi mất thì gửi gấm Tân, là người anh, cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì Lang không chịu ở nhà một mình. Tân đi học thì Lang, người em, cũng cố xin được đi học cùng với anh, để đến học nhà đạo sĩ họ Lưu. Hai anh em cùng đi học. Nhà họ Lưu này có một cô con gái cùng lứa tuổi với họ. Cô con gái họ Lưu. Để tìm hiểu người nào là anh, người nào là em, cô con gái họ Lưu này không biết ai là anh, ai là em đây. Không biết được ai là anh, ai là em. Thì cô mới bày ra một cái mẹo nhỏ. Thì lúc đang đói, cô nàng dọn cho họ, nhưng mà chỉ dọn một bát cháo với một đôi đũa. Hai anh em mà có một bát cháo với một đôi đũa. Rồi cứ đứng đắp ở trong phòng, cô nhìn ngoài khe. Thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Hai anh em không giành nhau mà lại nhường cho nhau. Cô mới lẩm bẩm, à, ra cái anh chàng vui tính kia, cái anh chàng vui tính là anh. Nhận ra như thế, tại vì tính tình thì người thì có thể giống nhau, nhưng mà tính mỗi người một tính một nét khác nhau. Người anh thì vui vẻ hơn, cho nên anh nhận rằng đây là Tân. Thôi, bên tay phải là Tân, khỏi lộn. Bên tay trái đây là Lang. Từ đó, giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người, Tân và cô gái, con của đạo sĩ họ Lưu, mỗi ngày một kháng khít hơn. Thấy thế thì đạo sĩ họ Lưu mới đồng ý là gả con gái của mình cho anh chàng Tân. Sau khi cưới, hai người đến ở một ngôi nhà mới. Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương hòa bình. Hai người sống với nhau. Nhưng mà khổ nỗi là Lang là em của Tân. Thấy anh mình đi sống riêng như vậy thì Lang cũng muốn đến mà ở chung trong ngôi nhà đó. từ ngày lấy vợ rồi, Tân vẫn chiều em của mình là Lan, nhưng không âu yếm thân mật với em như ngày xưa nữa. Trước kia thì Lan thường được anh chăm sóc lo lắng đủ mọi thứ. Nhưng bây giờ tự nhiên thấy rằng cái tình cảm của mình, cái tình yêu của mình bị chia sẻ bởi người vợ, tức là chị dâu của mình. Và trong cái cô đơn đó, trong cái mặc cảm đó, thì Lan thấy rằng là nhiều khi Tân muốn xa cách mình. Tân muốn xa cách mình. Cho nên Lan buồn lắm. Trong lòng đầy sự chán nản và buồn bực. Phải rồi, anh ấy mê vợ quên ta rồi. Buồn. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Một hôm Lan và Tân cùng lên nương đến tối mịt mới về. Hai anh em đi lên nương tối mịt mới về. Lan về trước. Vừa mới bỏ chân lên ngưỡng cửa thì người chị dâu là vợ của Tân tưởng rằng Tân ở trong nhà, tưởng rằng Tân mới về, cho nên cô nàng mới chạy ra và ôm chầm lấy em của mình là Lan. Anh chàng Tân này nhìn thấy vậy có vui không? Và khi mà cô chị dâu ôm Lan rồi cuối cùng nhận ra rằng là ô, chết rồi, đây không phải là chồng mình mà là em chồng của mình, thì sao thưa anh chị em? Ngượng lắm, ngại lắm. Vừa lúc mà hai người đang ôm chầm thì Tân xuất hiện. Từ đấy Lan biết thêm một tính mới của anh là ghen. Tân ghen nghĩ rằng là Lan có tình ý với vợ của mình. Cho nên Lan lại buồn, vừa giận vừa thẹn. Còn Tân thì vì ghen cho nên càng ngày càng xa cách em của mình. Vì nghi ngờ rằng là hay là Lan này có tình ý gì với vợ của mình chăng? Cuộc chiến tranh lạnh giữa Tân và Lan khi có người phụ nữ xen vào. Người phụ nữ ấy thì vẫn yêu thương chồng mình chứ không hề có ý gì cả. Nhưng mà tình cảm của anh em giữa Tân và Lan bắt đầu xích mẻ. Vì hai anh em, Lan thì nghĩ rằng là Tân yêu vợ hơn em. Còn Tân thì nghĩ rằng là Lan có thể là có tình ý gì với vợ của mình. Cuộc chiến tranh lạnh ấy phải đi đến hồi kết thúc thôi. Một hôm trời mới mờ sáng, Lan quyết định khởi hành. Lan quyết định khởi hành và cô ấy không chịu đứng nữa, cứ đòi ôm chầm lấy anh chàng Tân này thôi, không đứng được. Phải dựa vào. Một hôm trời mới sáng, Lan quyết định ra đi. Chàng cứ theo con đường mòn đi mãi, trong lòng đầy bực bội oán trách. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Đi luôn mấy ngày đường, Lan tới một bờ sông lớn, thấy nước chảy xiết. Chàng lấy làm ngại ngùng, xung quanh không nghe một tiếng gà gáy chó sủa gì hết. Lan quyết định không trở về nhà nữa. Nỗi buồn chán nản đi đến tuyệt vọng. Lan ngồi cúi gục bên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, đến nỗi mà những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở của chàng. Chàng cứ khóc, nức nở, buồn tủi. Sáng hôm sau, lang chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Lang đã hóa đá. Tân ở nhà thấy mất hút đứa em của mình. Em của mình đi đâu mãi không chịu về như thế. Cho nên Tân mới để vợ mình ở nhà. Thôi, em ở nhà nha. Không có dựa được thì liệu mà đứng tòi. Vẫn không chịu đứng, cứ bắt có anh mãi sao được. Giờ em phải tìm cách em tự đứng trên đôi chân của em chứ. Bây giờ mà cứ dựa dẫm vào anh rồi lúc mà không còn anh nữa thì sao? Bây giờ anh phải đi tìm thằng em, rồi em chịu khó ngồi ở nhà nha. Rồi thì lo cơm nước các thứ, mọi thứ nha. Rồi khi nào mà anh tìm được đứa em rồi về thì anh em mình sẽ gặp nhau. Thôi không ngồi được thì nằm đi. Rồi, nằm nghỉ sẽ đỡ mệt. Và Tân ra đi tìm đứa em của mình. Vì Tân biết rằng là Lang vì buồn, vì giận anh mà bỏ đi. Đi hoài, đi tìm mãi. Cứ đi, lại, ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Cứ đi hoài. Sau mấy ngày, ở nhà thì người vợ cứ ngóng ngóng chờ chồng. Còn chồng thì cứ đi tìm em. Sau mấy ngày thì chàng đến một cái con sông rộng. Và không có cách gì qua được cái con sông này. Cho nên Tân mới đi men theo con sông, dọc theo bờ sông. Cuối cùng thì Tân tìm thấy em mình là Lang đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá, khóc mãi. Đến lúc chỉ còn có tiếng nước quần quận chảy dưới bờ mà thôi. Cứ khóc thương cho người em của mình. Sao em lại bỏ anh đi? Bố mẹ đã chết rồi, chỉ còn anh em mình thôi. Anh vẫn yêu em như ngày nào. Sao em lại bỏ anh mà ra đi như thế này? Anh không thể sống được nếu thiếu em. Bố mẹ đã giận anh em mình phải yêu thương nhau. Anh không hề bỏ em vì hiểu lầm mà thôi. Giờ đây em đã chết rồi, anh sống còn nghĩa lý gì nữa? Và Tân chết, hóa thành một cây mọc thẳng lên trời bên cạnh hòn đá. Trong khi đó, vợ của Tân ở nhà chờ mãi không thấy chồng về. Ngày nào cũng ra ngóng, giờ này sao anh chưa về, giờ này anh ở đâu? Biển thu nắng cháy yên thủy, giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn, dù rằng anh ở đâu, anh ở đâu vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Cô nàng không thể ở nhà một mình được, cũng quyết chí ra đi tìm chồng. Cô nàng đi, đi mãi, cũng không thấy chồng đâu, rồi cuối cùng cũng đến một cái dòng sông. Cô không thể đi qua dòng sông được. Cô ngồi bên dòng sông, khóc, thương chồng. Anh Sao anh nỡ đành bỏ em một mình? Sao anh nỡ đành bỏ em? Cô khóc, cô thương, cô nhớ chồng. Em cũng không thể sống được nếu không có anh trên cuộc đời này. Không có anh, em sống còn nghĩa lý gì nữa hay không? Và sau đó, nàng chết hóa thành một sợi dây quấn lấy cái cây kia. Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ mới chờ nhờ mọi người đi tìm. Họ chia nhau đi tìm, tìm cô con gái của đạo sĩ, tìm chồng của cô con gái và tìm người em của người chồng ấy. Họ chia nhau đi tìm, tìm hoài. Và khi đến bên bờ sông thì họ thấy có hòn đá và có hai cái loại cây lạ lắm. Họ chỉ còn biết dựng một cái miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông này mà thôi. Và nhân dân quanh vùng gọi cái miếu đó gọi là miếu anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. Có cái cục đá, có cái cây đứng thẳng, rồi có cái dây leo quấn chung quanh. Họ không biết là cái gì. Họ nghĩ rằng đây là chắc ba người, vợ và hai anh em. Họ làm cái miếu mang tên là anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. Về sau, một năm nọ, trời làm hạn hán rất dữ. Hạn hán không có mưa, không có nước. Tất cả mọi cây cỏ chung quanh vùng đều úa, khô và chết. Duy chỉ có hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước cái miếu vẫn xanh mượt, và mọi người cho đó là linh dị. Vua Hùng Vương một hôm ngự giá đi qua xứ đó. Khi đi ngang qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cái cảnh lạ, cái cây lạ. Có cái hòn đá to, có cây đứng thẳng, rồi có cái dây leo lên cái cây đó. Vua mới hỏi, miếu này thờ vị thần nào vậy? Mấy loại cây này là cái cây gì mà ta chưa từng thấy bao giờ vậy? Để trả lời câu hỏi của vua, lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Mấy cụ già mới rành câu chuyện này kể lại cho Hùng Vương nghe. Hùng Vương càng nghe càng không ngăn được sự xúc động. Vua mới vạch lá trèo lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn vua mới sai một người trèo lên cây hái cái quả xuống. Hái cái quả xuống để nếm thử. Vị chát không có gì lạ, nhưng mà khi nhai với cái lá cây thì một vị lạ lạ ở đầu lưỡi. Nó vừa ngon ngọt, nó vừa thơm cay. Đây là cái cây mà cái trái nó đây. Và đây là cái dây leo chung quanh nhà vua lấy hai cái này, nhai chung với nhau. Rồi tự nhiên khi mà đang nhai như vậy thì một vị quan hầu kêu lên, trời ơi, mau, mau, mau. Mọi người dẫn ra kinh ngạc, thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây ấy, khi nhổ xuống cái đá, thì bỗng đỏ ối ra như máu. Nhổ xuống bên đá đó, thì nước nó màu đỏ ối là như máu. Vua sai lấy cả ba thứ ấy, trái, lá và đá, trộn lẫn với nhau. Thì bỗng ăn vào, nhai, thấy người nó bừng bừng lên như là có hơi men. Và môi đỏ tươi, nét mặt hồng hào. Vua bảo thật là linh dị, đúng là họ đây rồi. Tình yêu của họ thật là nồng nàn, thắm đỏ. Từ đó, vua Hùng Vương ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho hai loại cây ấy, cái lá này. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua. Từ đó thì vua ra lệnh rằng là khi trai gái kết hôn với nhau thì phải tìm cho được ba món. Mà bây giờ cái cây đó gọi là cây trầu, cây cau, cây cau chứ không phải cây trầu. Cây cau, còn đây là lá trầu. Lá trầu quấn vào cây cau, rồi trộn với cái vôi để mọi người nhai nhai nhổ một tí để gọi là nhớ đến tình yêu thắm đồng không phai lạt. Từ đó, dân Việt Nam mình mới có tục lệ là ăn trầu. Và trong đám cưới, ta thấy cô dâu chú rể luôn luôn bê cái khay có cau, có trầu, có vôi. Cho chồng vào tay đi. Thưa anh chị em và các bạn, mời anh chị em và các bạn uống ly cà phê rồi chúng ta bàn luận với nhau tí xíu về cái chuyện trầu cau. Và nhất là đặt cái chuyện trầu cau ấy trong lòng thương xót của Chúa. Để Chúa kể cho anh chị em và các bạn nghe câu chuyện này, Chúa muốn nói với anh chị em và các bạn điều gì? Ngày xưa mẹ tôi, cái đây 50-60 năm, bà nhai trầu này, nhìn sợ, nó đỏ lòm. Nhưng mà đọc lại cái câu chuyện trầu cau mới thấy Việt Nam mình cả một kho tàng chuyện cổ tích rất là phong phú. Rất là tiếc bây giờ người ta không khai thác nữa. Để cho những câu chuyện nước ngoài Doraemon với lại khi mà tóc tóc cái gì đó nó vào, nó làm cho những trẻ bây giờ không còn cái hồn nhiên, cái thơ ấu, thơ ngây của những câu chuyện cổ tích nữa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy cái đền thờ đó mang tên là Anh Em Hòa Thuận. Anh em hòa thuận. Anh em sống hòa thuận với nhau trong một gia đình khó lắm. Bây giờ chúng ta thấy các gia đình anh em xào xáo nhau nhiều hơn là hòa thuận. Nhất là khi tranh giành quyền lợi. Người ta sẵn sàng xả đầu nhau ra, sẵn sàng đưa nhau ra tòa, sẵn sàng không thèm nhìn mặt nhau nữa. Chỉ vì đồng tiền, chỉ vì miếng đất. Chỉ khi nào gia đình có lòng thương xót, họ mới sẵn sàng nhượng bộ nhau, nhường nhịn nhau một câu nhịn, chín câu lành. Chỉ khi nào có lòng thương xót thì họ mới thấy được rằng là cho thì có phúc hơn là nhận. Những người lớn, người khỏe là người biết nhường người khác. Chứ không phải là mình giành người khác là mình khỏe. Mình giành của người khác là mình ngon. Mình giành của người khác là mình có quyền, là mình có chức. Càng có chức, càng có quyền, càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải nhường cho người khác bấy nhiêu. Nhất là những người dưới, những người yếu, những người mà cô thân cô thế. Đó mới thực sự là con cái của lòng Chúa thương xót. Còn nếu mình nghĩ mình có quyền, dù là ngoài đời hay trong đạo, khi mình nghĩ mình có quyền rồi lấy quyền nó mà hành người khác, gọi là quyền hành, giành của người khác, chiếm của người khác, thì không còn là lòng thương xót nữa. Cho nên anh em hòa thuận với nhau. Câu chuyện trầu cau nêu bài học để mình cố gắng làm sao trong gia đình mình sống hòa thuận. Muốn hòa thuận thì phải nhường nhịn, mà nhường nhịn thì phải chấp nhận thua thiệt. Đúng không ạ? Có mỗi một miếng trầu mà ai cũng giành thì sao được, thôi nhường. Người ăn cũng như mình ăn, người vui cũng như mình vui, mới gọi là vui mừng. Thấy người ta vui thì mình mừng, thấy người ta buồn thì mình đau, gọi là đau buồn. Người ta buồn mình đau, chứ không phải thấy người ta buồn thì mình vui. Đáng đời mày chết chưa con, dành của tao mày chết chưa con. Thấy người ta buồn thì mình vui, mà thấy người ta vui thì mình buồn. Trời ơi Chúa, tại sao Chúa cho nó trúng số độc đắc mà con chỉ có lô ăn nủi thối anh em với nhau mà. Tại sao nó lại được hơn con? Thấy người ta vui thì mình buồn, kỳ quá. Bây giờ người ta vẫn sống như vậy. Cái thứ ba nữa là vợ chồng tiết nghĩa. Tân với lại cô vợ mình, luôn luôn sống chung thủy với nhau. Lan có ý định gì xấu không? Không hề. Chỉ có một lần lộn thôi. Tại vì hai anh em giống nhau quá. Chứ còn giữa hai vợ chồng không hề có một cái gì nó xen vào làm cho vợ chồng nghi ngờ, xa cách, hiểu lầm nhau. Nhưng mà chỉ vì Lan là người em có mặc cảm thôi. Chúng ta thấy cái mặc cảm nó làm cho con người ta dễ nảy sinh bao nhiêu cái chuyện ganh tị hoặc là buồn tủi, rồi thì dễ xa cách nhau. Tránh cái đó đi. Tránh cái đó đi, làm sao sống hòa thuận được với nhau, vui vẻ với nhau. Nhưng mà cái tâm lý là khi mà có người vợ xen vào, thì cái người em này cảm thấy như mình bị chia sẻ cái tình cảm, cái cảm giác của mình thôi. Còn phân biệt chuyện tình nghĩa anh em là anh em, còn chuyện vợ chồng là vợ chồng. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà vì con người ta, chàng Lang này, này nó lẫn lộn chuyện anh em với vợ chồng, cho nên là cứ nghĩ rằng là khi mà anh mình thương vợ mình thì không thương mình. Cái đó có không? Không. Đàn ông trái tim họ có nhiều ngăn, ngăn dành cho vợ vẫn là ngăn dành cho vợ, và ngăn dành cho em vẫn là ngăn dành cho em. Nhưng mà khổ nỗi người em này không nhận ra chuyện đó. Chúng ta cũng vậy, đôi khi mình hay tủi cha thương đứa kia hơn thương con. Có không? Tôi khổ nhất là cái chuyện đấy. Giống cha mẹ cũng vậy. Bố thương đứa út hơn là thương đứa thứ. Ví dụ thế. Hay là thương đứa cả hơn là thương đứa út. Bố mẹ thương như nhau nhưng mà cách diễn tả khác nhau. Tùy theo đứa. Có đứa thì mình phải diễn tả. Có đứa không cần diễn tả. Nhưng mà trái tim vẫn là yêu thương. Cho nên anh chị em sống trong những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, sống trong gia đình, mình tránh thái độ của người em là Lan này, hay tủi thân, tủi phận, rồi mặc cảm, rồi xa cách người khác. Cứ nghĩ là người khác không thương mình, thực sự là ông anh Tân vẫn thương Lan chứ. Hai anh em gặp nhau thì vẫn thương. Nhưng mà lúc gặp vợ thì nó phải thương vợ chứ. Nghĩa gặp vợ thì cứ nghĩ đến em mình, em ơi, ê, thằng em mình bây giờ sao, bây giờ em... Ơ anh đang ở với em chứ đâu phải với em của anh đâu. Chú ơi, giờ sao kệ chú ấy, giờ chúng mình hai vợ chồng với nhau thì mình yêu thương nhau đã. Rồi khi nào anh gặp chú thì anh yêu thương chú ấy, được không? Được chứ. Nhưng mà anh chàng Lan này thì cái tội là cứ thấy, đấy, lại thương vợ hơn thương mình. Ơ kìa, nghĩa là lúc nào cũng đi với anh à, sao được? Tôi có vợ được mà để cho tôi sống với vợ tôi chứ. Tinh phải tập, mình phải cao thượng, phải biết lùi bước và nhường cho người khác. Nhường anh mình cho chị dâu mình chứ. Vậy mới là cao thượng. Phải biết nhường, phải biết lùi. Không phải lúc nào cũng tiến và lúc nào cũng giành. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống lòng thương xót Chúa là biết nhường, biết lùi, biết chịu thua, chịu thiệt để cho người khác được hạnh phúc, bình an. Vì người khác hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc. Người vui thì mình mừng, người buồn thì mình đau. Đó là sống lòng thương xót của Chúa trong câu chuyện chầu cầu. Hẹn gặp lại tuần sau.